Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự hội nghị biểu dương cán bộ mặt trận giai đoạn 2017-2022.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra một số dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai 28 tháng 11.
Trong vòng vài tháng tới, hầu hết mọi khu vực trên thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dầu diesel.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 11 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị biểu dương 299 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. 299 đại biểu là các tấm gương tiêu biểu đại diện cho gần 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 trưởng ban công tác mặt trận trong cả nước. Gửi lời chúc mừng đến 299 đại biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mỗi đại biểu là một tấm gương tốt, việc tốt, là một câu chuyện đầy cảm động về hình ảnh người cán bộ mặt trận thầm lặng, ăn cơm nhà, thổi tu và hàng tổng.
Chủ tịch nước tin tưởng sau hội nghị này, công tác mặt trận tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Ban công tác mặt trận và cán bộ làm công tác mặt trận ở hơn 100.000 địa bàn dân cư trên cả nước, tập trung sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong chương trình công tác chủ trì triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, sáng nay 27 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, khảo sát dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, dự án mở rộng quốc lộ 50. Đặt vấn đề với Ban Quản lý dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng nằm ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Có vướng mắc gì ở đâu, nêu rõ địa chỉ để Chính phủ xử lý. Thủ tướng đề nghị và chỉ đạo bùn thải, nước thải sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn, không ảnh hưởng tới môi trường, phải áp dụng công nghệ hiện đại, vận hành tự động hóa cao nhất. Trong quá trình vận hành, không gây ảnh hưởng các khu dân cư xung quanh. Theo Thủ tướng, cần triển khai nhanh các thủ tục đầu tư cho giai đoạn 3 theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp đó, tới kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 và dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng, nên khuyến khích người dân tự tái định cư, trường hợp nào không có điều kiện thì nhà nước bố trí khu tái định cư, làm sao bảo đảm các điều kiện ổn định cuộc sống như hạ tầng giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục để người dân yên tâm di rời nhường đất cho dự án. Thủ tướng cho rằng phải nêu rõ thẩm quyền xử lý các vướng mắc, vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, cơ quan nào thì nơi đó xử lý, không để kéo dài. Thủ tướng lưu ý cần rút kinh nghiệm, tránh việc chia nhỏ gói thầu sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án. Chiều nay Thủ tướng sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tàu kinh tế cả nước.
Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra trong ngày mai 28 tháng 11. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ năm của Quốc hội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên, xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Trong 10 tháng của năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2022, kim ngạch toàn ngành sẽ lần đầu tiên đạt 11 tỷ đô la Mỹ. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, dự kiến đến hết tháng 11, doanh số xuất khẩu thủy sản sẽ vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Trong đó tôm, cá tra, cá ngừ là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực.
Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định. Ba nạn nhân tử vong được xác định là người thân của một gia đình, gồm người mẹ sinh năm 1981 và hai con sinh năm 2005 và 2016 cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Theo Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải là Trần Hữu Dương, sinh năm 1987, trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Sáng nay tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao 9 ngư dân bị nạn ngoài Trường Sa trong quá trình đánh bắt hải sản. Theo lời kể của các ngư dân, vào khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 11, do ảnh hưởng của bão số 7, tàu cá QNG 90499TS bị sóng đánh lật úp xuống biển. Lúc đó trên tàu có 11 người, 9 người trong đó may mắn bám được vào thân tàu, trôi dạt trên biển khoảng 10 giờ, sau đó bơi vào bãi cạn đá An Nhơn, cách đảo Sơn Ca khoảng 20 hải lý. Đến sáng ngày 6 tháng 11, các ngư dân này được một tàu cá phát hiện và cứu vớt đưa về đảo Sơn Ca.
Theo thông tin từ Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 26 tháng 12, tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ở thành phố An Đông, Hàn Quốc, Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua hai hồ sơ của Việt Nam gồm Bia Mai Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng và văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu Hà Tĩnh 1689-1943 là di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, gồm 2 di sản tư liệu thế giới và 6 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Bây giờ là một số thông tin liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 hiện đang diễn ra ở Qatar. Ở thời điểm này, trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica hiện đang diễn ra. Sau trận ra quân thắng ngược Đức, Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục đánh bại Costa Rica ở lượt 2 bảng E hôm nay để đặt một chân vào vòng 1/8 World Cup 2022. Qatar 2022 là kỳ thứ 7 liên tiếp Nhật Bản dự vòng chung kết World Cup nhưng chưa từng vào tứ kết. Thành tích tốt nhất của họ là vào vòng 1/8 năm 2002, 2010 và 2018. Trong khi đó, Costa Rica đang quay cuồng sau trận thua Tây Ban Nha 0-7. Họ là đội duy nhất không dứt điểm về phía khung thành đối phương trong một trận World Cup kể từ năm 1966.
Tiếp đó, 20 giờ hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa Bỉ với Maroc. Ở lượt trận ra quân, tuyển Bỉ chật vật đánh bại Canada với tỷ số tối thiểu là 1-0. Đó là trận đấu mà quỳ đỏ nhiều fan thót tim trước tốc độ và sức chiến đấu của đối thủ. Có thể xem tuyển Bỉ là vua vòng bảng World Cup lúc này khi họ thắng 8 trận liên tiếp từ năm 2014 đến nay. Dù vậy, phong độ của quỳ đỏ không quá ổn định khi họ thua 3 trên 9 trận gần đây, còn lại là 5 trận thắng và hòa 1 trận. Ngược lại, Maroc từ lâu chỉ là đội lót đường ở World Cup. Trong 3 kỳ World Cup gần đây được tham dự, Maroc chỉ thắng đúng 1 trận, hòa 2 trận và thua đến 6 trận. Kết quả này khiến họ bị loại từ vòng bảng 3 lần liên tiếp.
23 giờ ngày hôm nay, Croatia và Canada sẽ gặp nhau. Đây là lần thứ 2 Canada tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong khi Croatia là đương kim Á quân World Cup. Trận đấu này được nhận định là trận đối đầu giữa sức trẻ của cầu thủ Canada và kinh nghiệm của Croatia. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Canada xếp ở vị trí thứ 41 với 1.475 điểm, còn vị trí tương ứng của Croatia là thứ 12 với 1.645 điểm. Điều này cho thấy Croatia hoàn toàn xếp chiếu trên ở trận đối đầu với Canada sắp tới, dù đây mới là trận đầu tiên trong lịch sử hai đội bóng này gặp nhau.
Vào 2 giờ sáng mai 28 tháng 11 sẽ diễn ra cuộc đối đầu rất hấp dẫn giữa Đức. Đội bóng cần phải trở lại nhanh chóng sau thất bại choáng váng trước Nhật và Tây Ban Nha. Đội vừa hủy diệt Costa Rica với chiến thắng rất đậm 7-0. Tuy nhiên, Đức không bao giờ thua hai trận liên tiếp ở vòng bảng World Cup. Việc bị loại hai lần liền ngay sau vòng bảng cũng chưa từng xảy ra. Lịch sử đối đầu giữa Đức và Tây Ban Nha khá cân bằng, 25 lần chạm trán, Tây Ban Nha thua 9, hòa 8 và thắng 8. Tuy nhiên, kể từ khi bước sang thế kỷ 21, tình hình không mấy khả quan với Đức. Họ chỉ thắng 1 và thua 4 trong 7 lần đụng độ. Lần gần nhất là Nations League năm 2020. Năm 2020, Tây Ban Nha khiến Đức bẽ mặt với tỷ số 6-0.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo Bloomberg, trong vòng vài tháng tới, hầu hết mọi khu vực trên thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dầu diesel do nguồn cung khan hiếm ở hầu hết các thị trường trên thế giới đã khiến lạm phát trầm trọng hơn và ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng. Dự trữ dầu diesel tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982 khi chính phủ bắt đầu báo cáo dữ liệu về nhiên liệu này. Trong khi đó, tại châu Âu, gián đoạn vận chuyển và đình công của công nhân cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy lọc dầu. Lệnh cấm dầu thô của Nga sang châu Âu vào tháng 12 này có nguy cơ khiến tình hình tồi tệ hơn. Sau đó, lệnh cấm dầu diesel của Nga vào tháng 2 năm 2023 sẽ có nguy cơ gây ra nhiều hỗn loạn hơn nữa trên thị trường.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Kiev với các quốc gia đồng minh ngày 26 tháng 11 để khởi động kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc sang các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi nạn đói và hạn hán nhất. Ông Zelensky cho biết Kiev đã huy động được 150 triệu đô la Mỹ từ hơn 20 quốc gia và Liên minh châu Âu-EU để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước gồm Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã công bố khoản đóng góp 6 triệu euro tương đương với 6,24 triệu đô la Mỹ cho việc vận chuyển và phân phối ngũ cốc Ukraine đến Yemen và Sudan theo chương trình lương thực thế giới.
Giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại huyện Yangjiang, tỉnh Gangwon, thuộc vùng ven biển phía đông nước này. Chiếc trực thăng này đã rơi xuống gần một ngôi chùa trên ngọn đồi vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng địa phương vào ngày hôm nay, trong khi tiến hành khảo sát khu vực chống cháy rừng. Sau khi rơi, trực thăng đã vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Đội cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa.
Ngày 26 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết quốc gia này đã ghi nhận 39.791 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có hơn 3.700 ca có triệu chứng và hơn 26.000 ca không có triệu chứng. Đây là ngày thứ tư liên tiếp kể từ khi dịch bệnh bùng phát, quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Hiện Trung Quốc đại lục có rất nhiều ổ dịch lớn và lây lan mạnh, trong đó phần lớn ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc và thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam. Trước diễn biến phức tạp, nhiều thành phố của Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp để kiềm chế dịch bệnh lây lan.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sáng nay tại Hà Nội, với sự hỗ trợ từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Chính phủ Australia, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên SAGA đã tổ chức giải chạy Vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.
Giải chạy đã thu hút hơn 450 người tham gia là đại diện các tổ chức xã hội, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham gia cổ vũ.
Ngay từ sáng sớm, hơn 450 người đã có mặt tham gia giải chạy để truyền đi thông điệp nói không với bạo lực trên cơ sở giới. Đây không phải là cuộc đua nên không có các giải nhất, nhì, ba, nhưng hoạt động đã thu hút rất nhiều thế hệ tham gia, trong đó rất nhiều sinh viên đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thông điệp em gửi tới sự kiện là đừng ngại lên tiếng cho chính mình, hãy chiến đấu vì ước mơ của bạn.
Thì mình nghĩ là với cái sự tập luyện hàng ngày của mình kết hợp với cái giải chạy này, nó cũng là một cái gì đó nó mang lại cái ý nghĩa tốt đẹp cho cả hai. Mình chạy vì sức khỏe của bản thân và mình cũng truyền tải được một cái thông điệp đến với cả xã hội.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong việc xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Ngày càng nhiều người quan tâm đến luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên chia sẻ.
Trên thực tế thì chúng ta đều biết là một trong những cái vấn đề rất là lớn của cái công tác thay đổi tình trạng phòng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, đó là còn hầu hết là mọi người còn im lặng. Thế thì cái thông điệp lần này là chúng tôi muốn nói là ngừng im lặng và sẽ ngừng chấm dứt cái bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trên cơ sở giới.
Với mỗi thành viên tham gia giải chạy thì đây là cơ hội để họ gửi gắm thông điệp yêu thương đến với những người phụ nữ và trẻ em gái. Rất nhiều thông điệp hay và ý nghĩa đã được truyền tải thông qua giải chạy lần này. Đó là một xã hội hạnh phúc, là một xã hội mà tất cả mọi người, trong đó phụ nữ và trẻ em, được an toàn và khỏe mạnh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.